Các cậu đang lắng nghe Vì Sao Thế Nhỉ Radio, nơi bắt lấy những nỗi buồn của cậu và trả lại cho thế giới một người trọn vẹn, hạnh phúc, an yên. Cậu thân mến, đã bao giờ cậu cảm thấy thật khó để nói ra lòng mình, hay soạn một tin nhắn thật dài mà cứ ngập ngừng mãi không dám gửi chưa? Có lẽ những lá thư chưa gửi là những lời chân thành cậu còn đang giấu kín. Nó vẫn ở đó, âm ỉ trong lòng mãi không thôi. Liệu có phải cậu đã không còn cảm xúc với người nhận? Liệu có phải cậu không đủ dũng khí để gửi đi? Cũng có thể cậu e sợ rằng ý tứ diễn đạt của mình không rõ ràng, sợ khi gửi đi rồi họ sẽ hiểu sai ý. Hay cậu lo những dòng tin ấy sẽ làm phiền người đọc. Hoặc đau lòng hơn khi người nhận thư đã không còn ở trên đời nữa. Nhưng cậu à, Vì Sao Thế Nhỉ Radio cùng series Những Lá Thư Không Gửi sẽ luôn ở đây để nghe cậu kể về những điều cậu chưa dám nói, để thay cậu gửi lời vào vũ trụ, để lòng cậu được an yên. Vậy nên đừng ngần ngại gửi những lá thư ấy cho Vì Sao Thế Nhỉ nhé. Còn bây giờ cùng bắt đầu số radio này thôi nào. Lá thư đầu tiên được gửi đến từ Luna. Đây mà là gia đình sao? Con cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đối với mọi người, nhà như một nơi chữa lành. Nhưng với con không hiểu định nghĩa tổ ấm thật sự là gì. Gia đình mình ly hôn và con thì sống cùng mẹ, bà ngoại và cậu. Nhưng mỗi ngày khi từ trường trở về nhà, trong lòng con lại nặng trĩu. Bởi lẽ nhiều khi con tự hỏi, tại sao cuộc đời con lại khổ như thế nhỉ? Mọi người trong nhà thì như người dưng. Từ ngày ông ngoại mất, mọi thứ như bị đảo lộn hoàn toàn. Khi mà bà ngày nào cũng chìm trong sự tiêu cực, mẹ thì quá nhu nhược, không dám nói ra những gì mình nghĩ trong đầu. Còn cậu, một người mà con phải cảm thấy xấu hổ và uất hận đến tột cùng. Sao chị không thuê nổi được một căn nhà cho ba mẹ con? Tiền đâu mà cứ phải sĩ diện với chồng cũ? Mẹ thì chỉ đứng đó, còn con thì chẳng thể làm gì, chỉ biết khóc trong cay đắng và uất hận. Con cảm thấy ngạt thở khi mỗi lần cậu về nhà. Cay đắng vì mình không thể làm gì, chỉ cần mình nói một tiếng thôi, lập tức sẽ bị ăn tát từ cậu và nhận những lời mắng nhiếc của mẹ. Con tự hỏi, tại sao mọi người cứ thích giữ cái vỏ bọc hoàn hảo ấy với người ngoài? Mỗi lần bà ốm, thấy cậu hỏi thăm bà khi có họ hàng ở đó, con chỉ muốn đi thật xa, bởi lẽ con không thể chấp nhận được sự giả tạo này. Con không hiểu gia đình là gì. Lá thư thứ hai được gửi đến từ bạn có nickname là Bạn Dưa. Bà ơi, con xin lỗi vì con không thường xuyên đến thăm bà, cũng chẳng nói những lời yêu thương bà như bao người khác. Con cũng chẳng khóc ở tang của bà. Con cũng không biết nữa, khi con nhìn những người khác khóc, lòng con đau lắm. Nhưng sao con lại chẳng thể khóc bà nhỉ? Con chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ảnh bà, và con suy nghĩ nhiều lắm. Hay vì con chưa thương bà, hay là con vô tâm vậy bà? Lá thư thứ ba được gửi đến từ Tina. Ngoại ơi, trên trời cao ngoại có đang hạnh phúc không? Còn con thì không. Con nhớ ngoại nhiều lắm. Con nhớ những ngày hai bà cháu mình cùng đi chợ. Con thì cứ chạy trước hối ngoại đi nhanh lên, mà lúc đó con không biết rằng việc đi lại với ngoại khó khăn đến chừng nào. Ngoại cứ vịn cái gậy ba chân mà đi từ từ. Con nhớ những trưa hè ngủ cùng ngoại. Mặc dù những đứa cháu khác không thích được ngủ cạnh ngoại, con thì khác. Có lẽ từ nhỏ con được ngoại nuôi lớn, nên dù như thế nào con vẫn thích được ngủ cùng ngoại. Con nhớ cả những lúc con kể cho ngoại nghe chuyện gì đó, mặc dù ngoại không biết những nhân vật trong câu chuyện của con, nhưng mà lúc nào ngoại cũng xoa đầu con hết. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong tuổi thơ con. Bây giờ con có gặp bất kỳ chuyện gì thì chỉ cần nghĩ đến ngoại là con có thể tiếp tục. Con muốn được gặp ngoại, muốn được tỉ tê hết tất cả mọi thứ, nhưng con không thể. Mình gặp nhau một chút trong giấc mơ được không ngoại ơi? Con thực hiện lời hứa với ngoại rồi, nhưng mà không có ngoại bên cạnh. Mình gặp nhau trong mơ ngoại nhé. Con nhớ ngoại nhiều lắm. Lá thư thứ tư được gửi đến từ một bạn có nickname là Một Cơn Mưa Phùn. Một lá thư mình viết cho bố, nhưng không đủ dũng khí để gửi cho bố đọc. Mình lưu nó cũng lâu lắm rồi. Con không nhớ lắm hồi con còn bé, bố mẹ hay cãi nhau vì việc gì. Sau này con lớn rồi mới thấy nội dung bố mẹ cãi nhau đang hướng đến cái gì và về ai. Con và cả mẹ cũng thấy bố là kiểu người rất dễ nổi nóng. Và đương nhiên, con cũng vậy. Con giống bố nên con cũng dễ bực mình với tất cả mọi thứ. Thế nhưng cơn bực mình của con khác với của bố. Con trầm tính nên mỗi khi bực mình, con không nói chuyện với ai hết. Bố mỗi khi bực mình đều làm con cảm thấy khó chịu. Không biết trong cuộc cãi vã của bố mẹ ai đúng, ai sai, nhưng việc bố cứ gằn giọng vì cơn bực khiến con ước gì mình thả bị điếc còn hơn. Nghe rất khó chịu và chẳng thể hiện được gì cả. Người ta hay nói nhấn nhá vào những cái quan trọng. Trong cơn giận, bố nói chuyện nhấn nhá theo cơn nóng giận của bố, khiến những gì bố nói càng khó để hiểu hơn. Thêm nữa, mỗi khi bố với mẹ cãi nhau, bố hay phủi bỏ ý kiến của đối phương. Nếu bố đưa ra được tại sao người kia sai, thì rõ ràng bố là người đúng. Tại sao lại cứ phải không quan tâm, không biết, rồi nhưng một cái thật to. Bố đã nói mình không biết hay mình không quan tâm, thì rõ ràng sau từ nhưng, có là gì cũng đều là vô nghĩa. Từ con ghét nhất khi được nghe bố nói là từ thôi. Không phải một cái thôi như kiểu mọi chuyện đi quá xa và cần dừng lại, hay gì đó đại loại thế. Thôi của bố là sau khi bố phản bác cho bản thân, rồi sau đó mặc kệ đối phương. Bố không muốn nghe, không muốn quan tâm. Bố thấy mình có ích kỷ không? Bố đã thể hiện rằng mình ích kỷ đến nỗi không muốn tiếp nhận ý kiến đối phương. Gằn giọng nói rằng mình không làm gì sai, rồi lại nói thôi, nói nhiều quá. Nếu con cũng bảo bố thôi vì bố nói nhiều quá thì bố thấy thế nào? Vừa thô lỗ lại vừa gây khó chịu. Bố mẹ cãi nhau ngay cả vào ban đêm. Chắc có lẽ bố mẹ tưởng con không nghe thấy. Phòng của con do bố mẹ thuê người làm, là vách ngăn chứ không phải tường gạch. Độ cách âm kém nên bố mẹ nói gì con đều nghe đủ cả. Có những đêm con chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào giấc ngủ, bố mẹ lại bắt đầu cãi nhau. Con không ngủ được, con thấy khó chịu và bực mình. Bố lại hay phủi bỏ trách nhiệm của mình với gia đình nữa. Theo bố, định nghĩa như thế nào mới là phụ thuộc? Phụ thuộc của bố với dựa vào gia đình khác nhau ở đâu? Gia đình không phải là nơi để mình tìm đến đầu tiên khi cần chỗ dựa à? Hay là bố không cần chỗ dựa ấy nữa? Càng học ở trên lớp, con mới thấy định nghĩa của bố về trách nhiệm với gia đình sai lệch so với những gì người ta thường dạy. Và thậm chí, đôi lúc là ngược lại với xã hội. Việc nhà là thứ mà bố và mẹ, cả con cái phải cùng nhau làm và chia sẻ. Không phải mẹ làm, còn bố chỉ việc kiếm tiền thôi. Mẹ cũng kiếm được tiền, và con sau này cũng thế. Tiền dù ít hay nhiều cũng phải khó lắm mới kiếm được. Nhiều hay ít, chẳng phải mục tiêu của nó đều là để nuôi gia đình và có cuộc sống ấm no hay sao? Hay bố còn mục tiêu gì khác đang ấp ủ nữa? Con ghen tị với các bạn vì cách bố mẹ họ dành tình cảm cho nhau. Con biết so sánh như thế là không hay, nhưng bố mẹ rõ ràng cứ ngày một trở nên không hòa thuận. Con có đôi mắt, cũng có đôi tai. Bố, bà và mẹ cứ nói con đừng bận tâm. Làm gì có ai bị đẩy ra giữa cơn mưa mà có thể mãi cố tỏ ra là mình không bị ướt cơ chứ. Lá thư thứ 5 đến từ một bạn có nickname là Hành Ống. 18 tháng 6 năm 2022. Cả một ngày hôm nay con không ngừng nghĩ về nhà của con. Bố không còn trẻ nữa rồi. Con luôn tin vào sợi dây liên kết đặc biệt giữa bố và con gái. Vì con và bố cũng vậy. Những ngày con cảm thấy tồi tệ nhất, con đều gọi cho bố. Nhưng hầu như lúc vui thì con lại luôn để cuộc gọi của bố trở thành cuộc gọi nhỡ. Những tin nhắn của bố dành cho con không nhiều, nhưng đấy là tất cả những động lực của con. Nếu có điều gì buồn bực đến phát khóc, con đều gọi cho bố. Bố chỉ bảo với con là: "Không sao đâu con ạ, là con đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Con chỉ sẵn sàng khóc khi gọi điện cho bố." Hôm đấy là thứ tư, con bắt xe buýt ra bến xe để về nhà. Nhưng khi con dừng ở trạm xe buýt, con lại nhận được tin nhắn công việc đột xuất ngay lúc đấy. Một tuần đấy trôi qua rất tệ và con thực sự chỉ muốn về nhà. Nhưng cái mong ước được về nghỉ ngơi của con lúc đấy lại bị dập tắt hẳn. Lúc đấy con thật sự không biết phải làm gì. Con đứng khóc ở trạm xe buýt. Nếu không có ai ở đấy, khéo con còn khóc to hơn cả mưa. Con gọi điện cho bố. Bố hỏi: "Con đã lên được xe chưa?" Và cứ thế con ngồi khóc 20 phút ở trạm xe buýt. Con không biết làm gì ngoài khóc. Chỉ là con thấy mệt, con chẳng muốn lớn, con muốn về nhà. Con tưởng về nhà xong con sẽ ổn. Đúng, con ổn hơn thật, nhưng chưa hoàn toàn ổn. Mọi thứ lại quay về trạng thái tồi tệ đúng như cái tuần đấy, khi con quay trở lại Hà Nội. Con đang mệt mỏi, con cảm thấy burnout. Vì cái tinh thần con mệt mỏi nên sức khỏe con cũng thế. Hôm qua ăn trưa với bố, bố luôn hỏi: "Con ăn ít thế, không ăn lấy sức đâu mà học. Con có ăn chè không, bố nấu cho nhé. Con có còn tiền không đấy?" Tất cả những câu hỏi của bố khiến con thực sự nghĩ con luôn là một đứa trẻ. Con vẫn thích cầu bông, vẫn uống sữa, đến lúc nào bố cũng mua cho con những thứ ấy. Càng giống trẻ con trong mắt bố, con càng muốn lớn thật nhanh. Vì bố con chẳng còn trẻ nữa, bố cần nghỉ ngơi, mà con thì vẫn vô lo vô nghĩ quá. Con nhớ bố ngay cả khi đang ở nhà. Con chưa bao giờ nói con yêu bố, nhưng tất cả những điều ước của con đều là mong bố được khỏe mạnh và an lòng với con. Tiếp đến là lá thư đến từ một bạn có nickname là Cá. Hy vọng ba mẹ sẽ yêu thương con nhiều hơn trước. Con biết rằng tình cảm giữa ba mẹ đã rạn nứt từ lâu. Con biết so với em, con chỉ là một đứa con gái lớn thì lấy chồng rồi đi xa. Vì yêu ba với mẹ nên con luôn cố gắng học tập để không bị bỏ lại một mình. Nhưng từ lúc nào những cố gắng của con lại không còn được đánh giá cao ạ? Con áp lực với điểm số lắm. Con sợ nếu điểm chỉ thấp đi một phần, gia đình sẽ chẳng chú ý tới con nữa. Ý con là cái bóng của ba quá lớn, lớn tới nỗi cái bóng lưng ấy chiếm trọn tâm trí con ngày bé, chỉ đuổi theo chứ chẳng thể bắt kịp. Nhưng mẹ ơi, dẫu thế nào con vẫn chịu được áp lực ấy. Điều con thật sự khao khát không phải là thế giới bao la ngoài kia. Con chỉ cần gia đình mình có nhau thôi. Bức thư cuối cùng chắc chắn sẽ mở ra trong cậu những cảm xúc đặc biệt về gia đình. Hy vọng rằng việc đọc lên những lá thư chưa gửi sẽ giúp cậu phần nào cảm thấy yên lòng hơn. Còn bây giờ là bức thư cuối cùng đến từ Ponyo với nội dung: "Con nhớ ba.
Ngày khu phố trong nhà có cụ già ăn bánh thơm lừng, những chiếc bánh bao tròn mùi ấm áp khói bay. Cha già rồi đúng không, mặt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không, sao cứ nói lung tung chuyện